Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Những bước chân của con người vào không gian vũ trụ mới đây không những chỉ đưa con người vào thời đại vũ trụ, nhưng còn đưa người đối diện với một thách thức mới. Đó là một vũ trụ rộng lớn khác với cái mà con người đã quá quen thuộc. Thách thức mới này đã khơi động trí tưởng tượng của con người một cách đặc biệt. Kể từ khi Kha Luân Bố mở cánh cửa vào cái mà người ta gọi là tân thế giới. Lần này trí óc con người và trí tưởng tượng đã có một bước nhảy vọt khá lớn, đó là đến tận những bến bờ xa thẳm trên những vì sao. Thách thức ấy cũng không phải là một hy vọng mơ hồ, vì kỹ thuật đang tiến đồng thời với khoa học đã cho phép con người có thể đến các bến bờ ấy trước khi thế hệ này qua đi. Một lần nữa con người là có một thách thức đủ lớn để lôi cuốn cả nhân loại chú ý vào và gây cho toàn thế giới phải suy nghĩ. Một lần nữa tương lai mời gọi, mà lần này là mời đến những thế giới mới mẻ thật sự. Trước tiên là mặt trăng, rồi tới các hành tinh, và mai sau là những vì sao xa tít mù. Cái vũ trụ vô giới hạn kia bây giờ là một đại dương xa lạ đang thu hút chú ý của nhiều người. Càng ngày các khoa học gia và các kỹ thuật gia càng đổ tâm, đổ sức vào công việc khai phá vũ trụ này và hỏi các câu hỏi như: thực sự vũ trụ là gì? Có ích gì cho con người chăng? Cấu tạo ra làm sao? Khởi đầu như thế nào? Vân vân. Để trả lời các câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác, các khoa học gia đang làm nhiều cuộc thí nghiệm đủ mọi loại. Các cuộc phân tích toán học và nhiều nỗ lực khác hoàn toàn mới mẻ. Những cuộc thí nghiệm giúp giải đáp những câu hỏi gồm cả về hoạch định, việc phải thực hiện cho con người khi lên thăm mặt trăng và các hành tinh. Một số các câu hỏi này đã được giải đáp. Khoa Thiên văn vật lý học không những chỉ tìm và thấy một số câu giải đáp trong khối vũ trụ bao la, nhưng còn tìm ngay những đầu mối từ các vật chất li ti, đó là nguyên tử. Các kỹ sư và khoa học gia không gian đã được các vệ tinh thu thập và chu cấp một số các tin tức về không gian liên hành tinh. Các nhà thiên văn đã có thể nhìn vào quãng không gian bao la bên kia các hành tinh xa vào khoảng 4 tỷ rưỡi năm ánh sáng, mặc dù đó mới chỉ là một phần thật nhỏ trong cái vũ trụ vô bờ bến kia. Cái nhìn đó cũng đã cho biết nhiều về bí mật vũ trụ, ánh sáng, làn sóng điện và các tia X phát xuất từ các vì sao xa vời và các thiên hà trong không gian, đã cung cấp nhiều tin tức không những về các thiên thể và lịch sử các thiên thể xa xôi này, mà còn về lịch sử của vũ trụ nữa. Khi người ta phân tích ánh sáng từ các ngôi sao xa xôi, các nhà thiên văn thực ra đang nhìn ngược lại quãng thời gian hàng tỷ năm về trước, nghĩa là khi ánh sáng đó được tạo nên. Con người chưa thể nào và có lẽ không bao giờ có thể nhìn lại cho đến tận khi khởi đầu vũ trụ. Mà theo các cuộc nghiên cứu mới đây thì khởi đầu đó khoảng 20 tỷ năm trước đây. Nhưng do các tin tức thâu lượm được qua cuộc tìm tòi này, thêm vào với các hiểu biết đã có về các phản ứng nguyên tử đã xảy ra trên mặt trời và của các sức mạnh điện tử đang hoạt động trong không gian, cùng với các tin tức chi tiết do từ các hình ảnh ánh sáng sao đem phân tích ra được, người ta đã có thể lựa chọn các lý thuyết về khởi đầu của vũ trụ. Và dư luận càng ngày càng chú ý nhiều hơn nữa, đến nỗi khi mà các khoa học gia nổi danh từ bỏ lý thuyết vũ trụ hình thành tuần tự qua lý thuyết hình thành do tiếng nổ lớn, đã làm cho báo chí đăng thành tin tức. Trong khi đó, khi mà các lý thuyết này mới công bố, chẳng ai thèm lưu tâm. Tất cả sự chú ý này là do hiểu biết khoa học càng ngày càng gia tăng trên khắp thế giới ngày nay. Các hiểu biết về vũ trụ mới mẻ này đã khiến người ta cũng phải nghiên cứu tìm tòi kỹ hơn về hình ảnh của Thượng Đế. Nhiều người vừa mới nhận ra rằng quan điểm của mình về Thượng Đế quá nhỏ bé trước nay. Tuy nhiên, cũng do hiểu biết mới mẻ này mà nhiều người khác lại nghĩ rằng không làm gì có Thượng Đế trong cái vũ trụ bao la vô cùng này. Như thế, tiến bộ khoa học cũng đã đặt ra một thách thức mới cho Cơ Đốc giáo. Vì nhiều người đã cố dùng các sự kiện mới này mà xếp Cơ Đốc giáo vào lĩnh vực mê tín. Và cũng có nhiều người tín đồ của Chúa Giê-xu đã mất niềm tin. Có người nghĩ rằng khoa học đã đẩy Thượng Đế ra khỏi cuộc đời và Cơ Đốc giáo một ngày kia cũng sẽ gặp chung một số phận, vì chỉ là sản phẩm của mê tín dị đoan của con người tạo ra. Vì những sự kiện về vũ trụ đang là bằng cớ kết án các tôn giáo là xây dựng bằng những chuyện hoang đường hay ngụ ngôn do người ta nghĩ ra. Nhưng Cơ Đốc giáo vẫn tồn tại như chúng ta thấy ngày nay và sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh hơn song song với các hiểu biết mới mẻ của con người. Dù thế thì thách thức vẫn còn đó và càng gay gắt hơn, có ý nghĩa hơn khi khoa học xoay hướng. Ngày nay người ta đang khám phá ra những sự kiện có thể loại bỏ nhiều lý thuyết không đúng sự thật. Thách thức rõ rệt nhất là các vấn đề xoay quanh cuộc hình thành trái đất và bầu trời, hay nói chung là cuộc sáng tạo. Đây là một điều mà Thánh Kinh nói thật thẳng và có thể kể là sự kiện khoa học. Sự sáng tạo vũ trụ cũng là một đề tài mà mới đây con người đem hết tâm lực nghiên cứu, và cũng có những sự kiện mới có thể đem kiểm chứng câu chuyện trong Thánh Kinh. Nhiều sự kiện mới mẻ này do từ các khoa học gia và các nhà thiên văn đang cố gắng giải đoán lịch sử của vũ trụ. Mỗi khi khoa học có dịp bước ngược lại một bước trong lịch sử của vũ trụ, thì có người lại hỏi, trước đó có gì nữa? Và người ta càng cố đi ngược dòng lịch sử cho xa hơn. Cho đến bây giờ, khoa học vẫn còn thắc mắc với câu hỏi, có gì nữa trước đó? Và nhờ nỗ lực của khoa học, chúng ta biết được nhiều hơn về cách thức mà vũ trụ hình thành lúc nguyên thủy. Mặc dù khoa học đã đưa chúng ta trở lại viên gạch đầu tiên của vũ trụ là nguyên tử, khoa học gia vẫn chưa tìm ra câu trả lời trước đó là gì. Hơn nữa, nguyên tử không tự phát sinh, và tính cách cái nhiên của tất cả các nguyên tử trong vũ trụ, nghĩa là tự xuất hiện do ngẫu nhiên, là một điều khó có thể tưởng tượng ra nổi. Mặc dù khoa học có nhiều tiến bộ, vẫn chưa giải thích thỏa đáng câu hỏi có cái gì trước nguyên tử. Trong khi đó, Thánh Kinh trước đây bao nhiêu thế kỷ đã đề cập đến phần trước đó của câu hỏi. Câu trả lời của Thánh Kinh gồm trong mấy chữ: ban đầu có Thượng Đế. Muốn hiểu cho rõ ý nghĩa những chữ này, cần phải xét thật kỹ một số các ý niệm khoa học tiến bộ, cũng như một số các câu khác trong Thánh Kinh. Lời tuyên bố của Thánh Kinh ngụ ý rằng, trước khi có vũ trụ, đã có Thượng Đế. Trước khi có tất cả, đã có Thượng Đế. Trước khi có thời gian, đã có Thượng Đế. Trong chữ ban đầu có Thượng Đế, chúng ta có thể tìm thấy một hiểu biết sâu hơn về chiều thứ tư trong vũ trụ, đó là thời gian. Trong quá khứ, thời gian hay là ý niệm về thời gian chỉ là một đề tài thuộc về lĩnh vực triết học. Nhưng nhờ Einstein và các khoa học gia khác mà nó trở thành một chiều trong khoa học và kỹ thuật. Tận những năm gần đây, ta mới học về thời gian và biết được rằng thời gian có biến đổi. Khoa học tương đối đã chứng tỏ rằng thời gian không thể coi là một dòng chảy theo một chiều và không bao giờ biến đổi. Sự kiện này trong Thánh Kinh cũng đã nói đến rất nhiều. Einstein và Lorentz đã chứng minh rằng thời gian biến đổi với tốc độ. Quan niệm đó người ta không chịu công nhận trong một thời gian. Tuy nhiên, nhờ có các cuộc chứng minh hiện nay, ý niệm này đã được đưa vào các sách giáo khoa khoa học. Một phần liên hệ của ý niệm này là khối lượng gia tăng khi vận tốc gia tăng đã được chứng minh rõ ràng. Sự gia tăng khối lượng này phải quan tâm đến khi chế tạo các dụng cụ làm tăng tốc độ của các electron, proton hay là bất cứ các phân tử nào dùng trong việc nghiên cứu nguyên tử. Trong khi sự thay đổi của thời gian với tốc độ khó chứng minh, thì người ta cũng đã có các bằng chứng để công nhận sự kiện này là sự thực. Thí dụ như muon là các phân tử hạt nhân có một khối lượng khoảng giữa một electron và một proton. Khi được sinh hóa ngay trên trái đất, nó chỉ sống được có một vài phần triệu của một giây đồng hồ. Tuy nhiên, khi được cấu tạo bằng những tia vũ trụ đánh vào các hạt nguyên tử trên thượng tầng không khí của trái đất, thì nhiều hạt có thể sống cho đến khi chạm trái đất và sống lâu hơn người ta mong đợi. Người ta giải thích rằng những hạt muon này đã được chế tạo trên thượng tầng không khí và ở vận tốc gần vận tốc của ánh sáng. Di chuyển ở vận tốc này, thời gian của các hạt này so với đồng hồ trên trái đất lâu hơn. Đây là một chứng cứ liên quan đến việc vận tốc tăng làm thời gian biến đổi. Tuy nhiên, muốn thực hiện một cuộc thí nghiệm này trên thực tế, ta phải đi với một tốc độ gần tốc độ của ánh sáng, tức là 300.000 cây số một giây đồng hồ. Đến lúc ấy, ta cũng không thể nào thấy thời gian chậm đi nổi, và tất cả mọi thứ dùng để đo đều biến dạng, kể cả chính chúng ta. Câu chuyện khoa học và đời sống xin tạm ngưng nơi đây. Mong gặp lại quý thính giả tuần sau. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về vấn đề thời gian.